Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý khán giả. Hôm nay là thứ ba, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2012. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Phe nổi dậy ở Syria ngừng thực thi kế hoạch ngừng bắn.
الشارع السوري قبل خطة عنان لما أقرها المجتمع الدولي لكن لما رأينا أن النظام لم يلتزم.
Thông tin viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Giới chức Mỹ cho biết nhân vật số 2 của Al-Qaeda bị nhắm là mục tiêu của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Hoa Kỳ muốn Ấn Độ đóng vai trò tích cực hơn tại Afghanistan.
Báo chí Trung Quốc cảnh báo rạn nứt sau khi Hoa Kỳ chuyển dịch trọng tâm sang châu Á.
Tổng thống Putin đến Trung Quốc để củng cố quan hệ ngoại giao và thúc đẩy thương mại.
Việt Nam yêu cầu Hoa Kỳ hủy bỏ lệnh cấm bán vũ khí. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Chu Uyên và Nguyễn Trung phụ trách.
Các giới chức Hoa Kỳ cho biết cuộc tấn công của máy bay không người lái trong khu vực bộ tộc ở Pakistan nhắm mục tiêu vào nhân vật số 2 của Al-Qaeda, nhưng họ không biết là thủ lãnh chủ chiến này có sống sót hay không. Phát biểu với các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ, với điều kiện không nêu danh tính, các giới chức cho biết cuộc không kích hôm qua tại Hezokel nhắm mục tiêu vào Abu Aja al-Libi. Họ nói nếu cái chết của ông này được xác nhận thì đây sẽ là một đòn mạnh giáng vào tổ chức khủng bố. Các giới chức Pakistan cho biết cuộc tấn công làm thiệt mạng ít nhất 15 người và là một trong số những vụ không kích trong những ngày gần đây làm thiệt mạng ít nhất 27 người tất cả. Bộ Ngoại giao Pakistan hôm qua đã cực lực lên án các cuộc tấn công của máy bay không người lái của Mỹ, gọi đó là những cuộc tấn công bất hợp pháp, vi phạm chủ quyền Pakistan và đi ngược lại luật quốc tế. Ông Christopher Snedden, một nhà phân tích tình hình Nam Á tại Trung tâm Tham vấn Asia Calling ở Melbourne, Australia, nói với đài VOA rằng Hoa Kỳ có phần chắc sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vì biện pháp này có hiệu quả trong việc truy lùng các phần tử chủ chiến mà không nguy hiểm tới các lực lượng của Hoa Kỳ.
I expect that they will do that because it's such an efficient, if you like, a way of running an operation.
Viên chỉ huy Al-Qaeda người Libya này điều hành các hoạt động hàng ngày của Al-Qaeda tại các khu vực bộ tộc ở Pakistan và khu vực phụ cận. Y đã trốn thoát khỏi nhà tù ở căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan năm 2005 và xuất hiện trong một loạt những video tuyên truyền trước khi trở thành phó lãnh đạo của Al-Qaeda hồi năm ngoái.
Giới chức Mỹ cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta sẽ khuyến khích Ấn Độ đóng một vai trò tích cực hơn tại Afghanistan khi ông gặp các giới chức Ấn Độ để thảo luận vấn đề an ninh khu vực và quan hệ quốc phòng. Ông Panetta đến New Delhi ngày hôm nay để tham gia hai ngày thảo luận. Theo dự kiến, ông sẽ gặp Thủ tướng Manmohan Singh, Cố vấn An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ. Các giới chức nói với các phóng viên tháp tùng ông Panetta rằng có nguy cơ hai quốc gia kình chống nhau là Ấn Độ và Pakistan có thể coi vai trò của mình trong khu vực là mâu thuẫn với nhau, nhưng hai quốc gia cùng có chung mục tiêu hòa bình ở Afghanistan. Ngũ giác đài nói rằng các cuộc thảo luận cũng sẽ bao gồm vấn đề tái cân bằng châu Á. Ông Panetta nói với một diễn đàn an ninh ở Singapore hôm thứ Bảy rằng Hải quân Hoa Kỳ sẽ chuyển phần lớn tàu chiến tới vùng Thái Bình Dương vào năm 2020 trong một phần tập trung trọng tâm chiến lược vào châu Á. Chuyến thăm Ấn Độ của người đứng đầu ngành quốc phòng Hoa Kỳ cũng là chuyến công du đầu tiên của ông kể từ khi nhậm sở hồi năm ngoái, diễn ra sau khi Ngoại trưởng Hillary Clinton ghé thăm nước này hồi tháng trước.
Hôm qua, đại diện của phe nổi dậy ở Syria nói rằng họ chấp thuận kế hoạch ngưng bắn, nhưng chính phủ lại đang vi phạm kế hoạch này. Phe nổi dậy nói họ sẽ tiếp tục các cuộc hành quân để bảo vệ cho người dân của họ. Mời quý vị nghe Tấn Trương trình bày chi tiết.
Hôm qua, đại diện phe nổi dậy nói rằng họ chấp thuận kế hoạch ngừng bắn, nhưng chính phủ Syria lại đang vi phạm kế hoạch này. Phe nổi dậy nói rằng họ sẽ tiếp tục các cuộc hành quân để bảo vệ cho người dân của họ.
الشارع السوري قبل خطة عنان لما أقرها المجتمع الدولي. لكن لما رأينا أن
ông Rami Dalati, một thành viên của mặt trận giải phóng Syria nói, người dân Syria và các lực lượng cách mạng Syria chấp nhận kế hoạch của đặc sứ Anan, nhưng chính phủ Syria đã chứng tỏ họ không chấp nhận kế hoạch đó bằng hành động bắn giết thêm nhiều thường dân sau khi kế hoạch có hiệu lực. Trước thực tế đó, chúng tôi vẫn tán đồng kế hoạch của đặc sứ Anan, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cầm vũ khí chiến đấu. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói rằng ít nhất 80 binh sĩ chính phủ bị hạ sát trong những ngày qua khi phe nổi dậy gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các chốt kiểm soát của chính phủ. Truyền thông nhà nước Syria không công nhận con số thương vong đó và cũng không có nguồn tin độc lập nào xác nhận các tin tức này.
Anan believes that we can bring peace to Syria if the plan is implemented faithfully. There is no other option at the moment.
Ông Ama Fozi, phát ngôn viên của đặc sứ Kofi Annan nói rằng ông Annan tin tưởng là hòa bình có thể lặp lại ở Syria nếu kế hoạch hòa bình được thực thi một cách trung thực. Không còn một chọn lựa nào khác hơn vào lúc này. Nga đã làm suy yếu các nỗ lực của phương Tây lên án Tổng thống Syria Bashar al-Assad và đẩy ông Assad ra khỏi quyền lực. Hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không giải quyết được những bất đồng trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng Syria đã kéo dài 15 tháng. Moscow nói rằng ông Assad và phe nổi dậy tìm cách lật đổ ông Assad có trách nhiệm ngang nhau trong việc chấm dứt chiến tranh, trong khi các cường quốc Tây phương nói rằng Tổng thống Syria cần phải hành động trước bằng cách chấm dứt cuộc đàn áp gây chết chóc nhắm vào giới bất đồng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Việt Nam yêu cầu Hoa Kỳ hủy bỏ lệnh cấm bán vũ khí. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố chính phủ Hoa Kỳ cần sớm bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam và đóng góp tích cực hơn nữa trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh để tăng cường những nỗ lực xây dựng niềm tin và nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai nước. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã phát biểu như thế hôm thứ Hai tại Hà Nội trong lúc tiếp kiến Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết Việt Nam luôn xem Hoa Kỳ là đối tác hàng đầu và có ý nghĩa rất quan trọng, cũng như mong muốn Hoa Kỳ đóng góp tích cực cho việc duy trì hòa bình và an ninh khu vực trong tư cách là một cường quốc Á Châu-Thái Bình Dương. Theo tin của Tân Hoa Xã, ông Panetta cho biết Washington coi trọng mối quan hệ với Việt Nam trong chính sách tổng thể về Á Châu-Thái Bình Dương và mong muốn quan hệ Việt-Mỹ được tiếp tục phát triển trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là an ninh quốc phòng. Người đứng đầu Ngũ Giác Đài cũng bày tỏ sự hài lòng đối với công cuộc hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong những năm gần đây và nói thêm rằng đôi bên nên tiếp tục thực thi biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký kết vào cuối năm 2011.
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2012 có thể chỉ ở mức 5,2%, tức là mức thấp nhất trong vòng hơn một thập niên. Theo tin của hãng thông tấn tài chính Bloomberg, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, ông Cao Viết Sinh cho biết như thế hôm thứ Hai trong cuộc phỏng vấn tại một cuộc hội thảo ở Đông Hà, Quảng Trị. Ông Cao Viết Sinh nói rằng tăng trưởng kinh tế quý I năm nay chỉ đạt mức 4%, là mức thấp nhất kể từ năm 2009. Ông Cao Viết Sinh dự báo rằng tỷ lệ tăng trưởng của cả năm có thể chỉ ở mức từ 5,2% đến 5,5%, với mức tăng trưởng của quý II ước chừng 4,5%. Mặc dù vậy, ông Cao Viết Sinh cũng cho biết là chính phủ vẫn muốn giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng 6% và sẽ chờ xem tỷ lệ tăng trưởng của quý III như thế nào trước khi quyết định có thay đổi mục tiêu hay không. Lần chót tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thấp hơn 5,2% là vào năm 1999, khi GDP tăng 4,8%. Một ngày trước đó, Quỹ tiền tệ quốc tế đã phổ biến một bản phúc trình cho biết Việt Nam đã tiến vào một giai đoạn tăng trưởng chậm chạp. Tổ chức cho vay quốc tế này nêu lên sự hoạt động kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng và đầu tư công ở Việt Nam. Và họ nói rằng tỷ lệ tăng trưởng có xu hướng đi xuống trong vòng 5-6 năm qua, phần lớn là vì tiến độ chậm chạp của quá trình cải cách cơ cấu.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF khuyên Việt Nam nên chú trọng tới mục tiêu kiềm chế lạm phát thay vì giảm lãi suất. Theo tin hôm thứ Hai của Bloomberg, Quỹ tiền tệ quốc tế nói rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nên đặt ưu tiên cho việc kiềm chế lạm phát và thận trọng đối với việc hạ lãi suất thêm nữa sau khi đã giảm lãi suất trong 3 tháng vừa qua. Ông Sanjay Gandhi, đại diện thường trú của IMF ở Việt Nam cho rằng chính phủ nên tập trung nỗ lực vào việc ổn định kinh tế, ngay cả trong trường hợp điều này có nghĩa là phải chấp nhận một mức tăng trưởng thấp hơn. Ông Kanra phát biểu hôm thứ Hai tại một cuộc hội thảo ở Đông Hà rằng những mối rủi ro cho triển vọng phát triển của năm 2012 bao gồm sự mất tin tưởng của thị trường đối với xu hướng chính sách của chính phủ. Và vì vậy, các chính sách của chính phủ cần phải đặt ưu tiên cho ổn định một cách khả tính. Cũng trong ngày thứ Hai, các giới chức của Ngân hàng Thế giới nói Việt Nam thường nới lỏng chính sách tiền tệ quá sớm, và việc hạ lãi suất có thể làm cho áp lực giá cả xuất hiện trở lại trong vòng chỉ có 3 tháng. Tuần trước, Việt Nam đã giảm lãi suất sang tới tháng thứ 3 liên tiếp, trong lúc các nhà hoạch định chính sách gia tăng nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sau khi lạm phát giảm tới mức thấp nhất kể từ năm 2010. Trong một thông cáo phổ biến hôm thứ Hai, tại cuộc hội thảo ở Đông Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng nói rằng ngân hàng này sẽ điều chỉnh lãi suất theo hướng hạ thấp, và có thể sẽ loại bỏ mức trần đối với lãi suất huy động bằng tiền đồng. Ông Hưng nói rằng lạm phát dự kiến sẽ được khống chế.
Tận dụng Hiệp định Tự do Thương mại FTA là chìa khóa để Việt Nam thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Theo tin của Tân Hoa Xã, thì ông Phan Văn Chinh, Vụ trưởng Vụ xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, nói rằng các doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng những hiệp định tự do thương mại mà Việt Nam ký kết với các nước khác để gia tăng tỷ trọng xuất khẩu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bị khủng hoảng. Ông Phan Văn Chinh cho biết tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tận dụng ưu đãi FTA trong 5 tháng đầu năm 2012 đã vượt mức 5,5 tỷ đô la, tức là tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái, và tỷ trọng xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Ấn Độ và Lào đều tăng mạnh. Theo các số liệu của Bộ Công Thương, từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng 33,3% tính theo năm.
Ban Việt ngữ trân trọng thông báo kể từ ngày 31 tháng 5, trang web VOA tiếng Việt sẽ bắt đầu chuyển sang một giao diện mới theo đúng yêu cầu của đài VOA. Quá trình chuyển giao diện này có thể gây ra một số khó khăn và trở ngại cho quý thính giả và độc giả trong việc truy cập trang web của chúng tôi. Ban biên tập thành thực xin lỗi quý vị. Chúng tôi cố gắng xúc tiến để thực hiện quá trình chuyển đổi trong một thời gian ngắn. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để phục vụ quý vị một cách hiệu quả hơn. Trong giao diện mới, tất cả mọi tiết mục của trang web cũ sẽ được giữ nguyên dưới một hình thức sáng sủa, hấp dẫn và thuận tiện hơn cho quý vị truy cập. Đài VOA chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, một lễ thắp nến đã được tổ chức đêm qua tại Hồng Kông để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ thảm sát ngày 4 tháng 6 năm 1989 tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Ivan Broadhead, số người tham dự diễn biến hàng năm kỳ này dường như lớn hơn so với mấy năm trước vì có nhiều người từ Hoa Lục hơn đến thành phố bán tự trị này để dự lễ. Mời quý vị nghe Tấn Trương trình bày chi tiết.
Mặc dù các giới chức tranh cãi về con số, ban tổ chức nói đã có 180.000 người tụ tập ở Hồng Kông để tuyên dương các sinh viên tranh đấu cho dân chủ đã bị sát hại tại quảng trường Thiên An Môn cách đây 23 năm. vụ đàn áp ở Thiên An Môn gần như đã bị xóa sổ trong lịch sử chính thức của Trung Quốc. Mặc dù Hồng Kông là thuộc địa của Anh vào năm 1989, việc tưởng nhớ vụ thảm sát là nền tảng cho các giá trị ở địa phương, theo nhận xét của đạo diễn kịch nghệ La Tĩnh Văn.
Firstly, we share the same blood. We share the same agony with the Tiananmen Square students. After we see,
chúng tôi cùng mang một dòng máu. Chúng tôi cùng chia sẻ nỗi đau khổ khi nhìn thấy chính đồng bào của chúng tôi bị bắn.
Theo nhà lập pháp ủng hộ dân chủ Lý Trác Nhân thuộc ban tổ chức lễ thắp nến, năm nay là một trong những năm có số người tham dự lễ đông nhất hồi gần đây.
I think the record turnout is because there are many mainlanders, so in China they cannot commemorate Junpo. They can come over to Hong Kong.
Ông nói ông nghĩ số người tham dự đạt mức kỷ lục bởi vì có nhiều người từ Hoa Lục tới. Tại Trung Quốc họ không thể tưởng niệm ngày 4 tháng 6, vì thế mà họ đến Hồng Kông. Và ông nói rằng ông chắc chắn sẽ có nhiều sự giao tiếp hơn giữa người Hồng Kông với những người đồng hương ở Hoa Lục để cùng nhau tranh đấu cho một tương lai dân chủ hơn. Đạo diễn La Tĩnh Văn nói số người tham gia lễ thắp nến gia tăng do những mối quan ngại tại Hồng Kông rằng chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của ông Lương Chấn Anh sẽ hạn chế các quyền dân chủ mà thành phố này đã hưởng trong tư cách là một phần bán tự trị của Trung Quốc.
We rationally understand that we are Chinese, but emotionally want to have our own independence, have our own force.
Chúng tôi thừa hiểu rằng chúng tôi là người Trung Quốc, nhưng về mặt tình cảm, chúng tôi muốn có sự độc lập của chính mình, muốn được có tư tưởng của riêng mình. Hồng Kông giống như một người con trai trẻ tuổi tìm cách sống theo lối riêng của mình, không chịu sự kiềm chế của cha. Nhưng chúng tôi biết là chúng tôi có một người cha.
Thông tin về lễ thắp nến đã được phổ biến trên Internet. Nhưng những từ ngữ như mùng 4 tháng 6, nến và không bao giờ quên đã bị Sina Weibo, một chương trình V-blog phổ biến nhất của Trung Quốc, chặn lại đối với người sử dụng ở Hồng Kông.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Trung Quốc trong chuyến công du 3 ngày nhằm tăng cường mậu dịch và gia tăng thêm sự hợp tác về các vấn đề đối ngoại như Syria và Iran. Thực hiện chuyến công du châu Á đầu tiên từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống gây nhiều tranh cãi hồi tháng trước, ông Putin hôm nay hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Ông cũng sẽ tham gia một hội nghị thượng đỉnh thường niên về an ninh khu vực tại Bắc Kinh trong tuần này. Trung Quốc và Nga không phải là đồng minh lâu năm, nhưng quan hệ giữa hai nước cựu thù thời chiến tranh lạnh đã chặt chẽ hơn trong mấy tháng gần đây khi hai nước cùng hợp tác trong việc chống lại những lời kêu gọi của quốc tế đòi lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong bối cảnh bạo động tiếp diễn tại nước này. Hai nước cũng chống lại các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran vì chương trình hạt nhân của Tehran mà nhiều nước Tây Phương nghi là nhằm phát triển vũ khí hạt nhân. Theo dự kiến, vấn đề hợp tác kinh tế cũng được xếp cao trong nghị trình thảo luận. Các giới chức hy vọng sẽ ký kết một số hiệp ước nhằm thúc đẩy nền mậu dịch song phương lên 100 tỷ đô la trước năm 2015. Theo dự trù, sau đó ông Putin cũng sẽ hội kiến với những nhân vật được cho là sẽ nắm giữ những chức vụ quan trọng trong chính phủ Trung Quốc khi nước này trải qua một quá trình chuyển đổi 10 năm một lần vào cuối năm nay. Ngày mai, ông Putin sẽ gặp Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường, người dự kiến sẽ là Thủ tướng kế tiếp của Trung Quốc, và ông Tập Cận Bình, nghệ sẽ được coi như nhắm chức Chủ tịch nước. Ông Putin cũng sẽ tham dự cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra trong ngày thứ Tư và thứ Năm tại Bắc Kinh. Tại đó, ông sẽ mở các cuộc hội đàm với các tổng thống của Iran và Afghanistan. Cuộc họp của nhóm 6 nước thành viên nhằm mục đích tăng cường hợp tác khu vực và hạn chế ảnh hưởng của các nước Tây phương.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay cảnh báo rằng kế hoạch chuyển dịch quân sự sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Washington có nguy cơ gây rạn nứt giữa hai quốc gia và có thể làm đảo lộn tình trạng ổn định trong khu vực. Những lời cảnh báo được đưa ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta phác thảo một kế hoạch chuyển phần lớn các chiến hạm Hoa Kỳ tới khu vực này vào cuối thập kỷ, trong khuôn khổ tái cân bằng chiến lược hướng về châu Á của chính quyền Tổng thống Obama. Một bài bình luận đăng trên tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc bác bỏ khẳng định của Washington rằng động thái này không nhắm vào việc kiềm chế Trung Quốc. Việc Bắc Kinh ngày càng khẳng định các tuyên bố chủ quyền lãnh hải của mình đã gây bất bình cho nhiều nước láng giềng trong khu vực. Tờ báo nói rằng mọi chuyện rõ ràng cho thấy rằng Hoa Kỳ đã nhắm mục tiêu vào Trung Quốc và điều này có thể gây chia rẽ trong khu vực. Ông Panetta phát biểu trước một hội nghị với sự tham gia của các giới chức quốc phòng ở Singapore hôm thứ Bảy rằng Hải quân Hoa Kỳ sẽ tái bố trí lực lượng hải quân để 60% tàu chiến sẽ hiện diện ở khu vực Thái Bình Dương vào năm 2020, tức là tăng lên từ mức 50% hiện thời. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kết thúc chuyến công du kéo dài một tuần tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương bằng chuyến thăm Ấn Độ trong 2 ngày. Nơi đây, ông dự trù sẽ thảo luận về việc mở rộng quan hệ quốc phòng và về sức mạnh quân sự kinh tế của Trung Quốc trong khu vực.
Trong khi đó, thì một giới chức cấp cao về môi trường của Trung Quốc nói rằng các số liệu về ô nhiễm không khí mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đăng tải là một sự can thiệp vào nội bộ Trung Quốc không thể chấp nhận được. Nhận định đó do Phó Bộ trưởng Môi trường Ngô Hiển Khánh đưa ra hôm nay rõ ràng có ý đề cập đến các số liệu về phẩm chất không khí được đăng thường xuyên trên trang mạng Twitter của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Ông Ngô nói rằng chỉ có chính phủ Trung Quốc mới có quyền đăng tải những số liệu đó. Ông cho biết các con số về ô nhiễm đăng tải bởi các đại sứ quán và lãnh sự quán nước ngoài là bất hợp pháp và phải chấm dứt ngay. Tòa đại sứ Mỹ đăng tải dữ liệu từng giờ về chất lượng môi trường trên trang Twitter rất phổ biến của sứ quán với trên 19.000 người theo dõi. Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thượng Hải cũng có một dịch vụ tương tự. Trang thông tin về môi trường của Đại sứ quán Mỹ được thiết lập vào năm 2009 sau nhiều lời than phiền đó rằng các số liệu của chính phủ Trung Quốc hạ thấp mức ô nhiễm của thành phố Bắc Kinh đầy bụi khói.
Truyền thông nhà nước ở Miến Điện đã đưa ra lời ca ngợi hiếm thấy dành cho thần tượng dân chủ hoạt động lâu năm bà Aung San Suu Kyi trong một bài xã luận không ai có thể ngờ tới chỉ vài tháng trước theo các quy định kiểm duyệt gắt gao của quốc gia đang cải cách này. Trong bài viết có tựa đề gửi tới các nhà lãnh đạo đang là niềm hy vọng của Myanmar, tờ Ánh Sáng Mới Myanmar ngày hôm qua viết rằng tương lai của đất nước phụ thuộc hoàn toàn vào sự hợp tác của bà Aung San Suu Kyi và Tổng thống Thanh Sen. Tờ báo do nhà nước sở hữu và được Bộ Thông tin xuất bản, cho tới nay vẫn tường thuật rất ít về nhà lập pháp đối lập vừa được bầu lên kể từ khi bà được phóng thích khỏi tình trạng quản thúc tại gia vào năm 2010. Khôi nguyên giải Nobel đã trở về nước hôm Chủ nhật sau chuyến thăm Thái Lan trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong vòng 24 năm. Chuyến đi được coi là một dấu hiệu về sự tin tưởng của bà Aung San Suu Kyi đối với các cải cách chính trị gần đây của Miến Điện. Bởi lẽ trước đây bà vẫn từ chối đi nước ngoài vì lo sợ giới hữu trách không cho bà trở lại. Nhưng tờ báo chỉ trích bà Aung San Suu Kyi vì đã nói với các đại biểu tại một diễn đàn kinh tế ở Bangkok rằng họ không nên quá lạc quan về chuyển biến chính trị và kinh tế ở Miến Điện dưới sự lãnh đạo của một tân chính phủ dân sự trên danh nghĩa. Tác giả bài báo nói rằng không ai nên nêu ra những mối ngờ vực và bất chắc về Miến Điện, có thể ảnh hưởng tới lòng tin của các nhà đầu tư, những người được coi là một phần chính của quá trình cải cách của đất nước và lúc mở cửa ra thế giới bên ngoài. Có một số quan ngại về khả năng xảy ra rạn nứt giữa Tổng thống Thanh Sen và bà Aung San Suu Kyi sau khi ông hủy chuyến thăm chính thức tới Thái Lan vào giờ chót hồi tuần trước mà không nêu lý do. Bài xã luận nói rằng sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai nhà lãnh đạo là điểm then chốt cho tương lai của Miến Điện và bày tỏ hy vọng rằng họ có thể hợp tác trên nền tảng tin tưởng và thông cảm lẫn nhau.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố chính quyền của Tổng thống Obama đang tiếp tục đòi Nga rút quân ra khỏi các nước Cộng hòa Abkhazia và Nam Ossetia của Georgia, từ hải cảng Batumi trong vùng Hắc Hải, nơi Ngoại trưởng Clinton họp với các nhà lãnh đạo để thảo luận về các vấn đề quốc phòng, dân chủ và đầu tư. Thông tín viên VOA Scott Stearns ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Ngoại trưởng Clinton nói Hoa Kỳ vẫn kiên quyết ủng hộ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Georgia.
We reject Russia's occupation and militarization of Georgian territory.
Chúng tôi phản đối việc Nga chiếm đóng và đưa quân vào lãnh thổ Georgia, và chúng tôi kêu gọi Nga hoàn thành các nghĩa vụ theo đúng hiệp định ngừng bắn năm 2008, trong đó có việc triệt thoái quân đội trở lại các vị trí trước cuộc xung đột và để cho cứu trợ nhân đạo được tự do tới Georgia.
Quân đội Nga vẫn còn ở Abkhazia và Nam Ossetia. Cả hai nước đều không được cộng đồng quốc tế thừa nhận là các nước Cộng hòa tự trị. Bà Clinton nói Hoa Kỳ và Georgia đang tăng cường hợp tác quốc phòng để củng cố cả an ninh lẫn các hoạt động của Georgia ở Afghanistan, nơi Georgia là thành viên lớn nhất không thuộc khối NATO trong lực lượng quốc tế. Tiếp theo các cuộc hội đàm với Thủ tướng Nikki Haley, Ngoại trưởng Clinton tuyên bố chìa khóa cho tương lai của Georgia là củng cố các thắng lợi dân chủ, đưa nước này lại gần hơn đến chỗ gia nhập cả Liên hiệp châu Âu lẫn NATO. Bà Clinton nói, các cuộc bầu cử quốc hội năm nay và cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới là những cơ hội để tăng cường tính hợp pháp của các cơ chế dân chủ dưới mắt cử tri Georgia và thế giới.
We urge Georgia's leaders to ensure that it will be a competitive campaign and that elections are free and fair.
Chúng tôi kêu gọi giới lãnh đạo Georgia đảm bảo một cuộc vận động tranh cử hợp lý và các cuộc bầu cử tự do công bằng ngay trong ngày bầu cử và trong những tháng dẫn tới cuộc bầu cử. Việc thành lập mới đây một lực lượng đặc nhiệm liên cơ quan để xử lý các khiếu nại có liên quan tới bầu cử là một bước tốt đẹp.
Những hạn chế về nhiệm kỳ ngăn cản Tổng thống Mikhail Saakashvili tái tranh cử, nhưng có tin đồn là ông có thể tìm cách trở thành thủ tướng. Ngoại trưởng Clinton cho rằng người dân Georgia đã làm nên lịch sử qua cuộc cách mạng Hoa Hồng chống lại bầu cử gian lận vào năm 2003. Nhưng công tác khó khăn hơn mà bà gọi là công tác quan trọng hơn có thể còn nằm phía trước, đó là xây dựng các tập tục và thói quen để duy trì dân chủ lâu dài.
That means not only holding successful elections, but also going beyond elections.
Điều đó có nghĩa là không những chỉ tổ chức bầu cử, mà sau bầu cử còn phải củng cố các cột trụ chính của dân chủ như quyền lao động, độc lập tư pháp, độc lập và tiếp cận truyền thông.
Bà Clinton nói tác động của các cải cách vượt xa chính trị để tiến tới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
As Georgia continues to strengthen accountability, transparency and the rule of law.
Vào lúc Georgia tiếp tục củng cố trách nhiệm, sự minh bạch và pháp trị, chúng ta sẽ thấy có sự quan tâm lớn hơn và đầu tư nhiều hơn vào nền kinh tế.
Trong thời gian bà Clinton ở vùng Nam Caucasus, bà cũng ghé lại Armenia và Azerbaijan, nơi bà bày tỏ sự quan tâm về tình trạng bạo động khắp vùng đã gây chia rẽ các nước kể từ khi kết thúc cuộc chiến tranh Nagorno-Karabakh vào năm 1994.
Bộ trưởng Tài chính của 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới sẽ mở cuộc họp đặc biệt hôm nay để thảo luận về cuộc khủng hoảng nợ ngày càng tệ hại hơn của khối euro. Bộ trưởng Tài chính Canada Jim Flaherty nói với các phóng viên báo chí tại Toronto hôm qua rằng nhóm G7 lo ngại về món nợ nần ngân hàng trong khối 17 nước sử dụng đồng euro và sự kiện các nước Âu Châu không hành động đủ để giải quyết vấn đề của các ngân hàng, thiếu vốn và xây dựng một bức tường lửa thích hợp. Cùng với Canada, các nước trong khối G7 gồm có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh Quốc, Pháp, Ý và Đức. Hội nghị hôm nay được tổ chức trước hội nghị thượng đỉnh G20 trong tháng này tại Los Cabos, Mexico, quy tụ 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Một nhà thám hiểm người Thụy Sĩ đang thực hiện một chuyến bay thử nghiệm bằng máy bay năng lượng mặt trời từ miền Nam châu Âu tới Bắc Phi trong cố gắng hoàn thành chuyến bay xuyên lục địa đầu tiên trên thế giới bằng một máy bay không sử dụng nhiên liệu. Ông Bertrand Picard cất cánh từ thủ đô Madrid của Tây Ban Nha hồi sớm ngày hôm nay trên chiếc máy bay Solar Impulse trong hành trình dài 2.500 km tới thủ đô Rabat của Maroc. Cánh của chiếc máy bay Solar Impulse rộng 63 mét và được gắn 12.000 pin mặt trời nối với một tập hợp mô tô điện cung cấp năng lượng cho chiếc máy bay.
The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.